42, lập chí hướng thượng. Chí hướng thượng của người đời chẳng qua đi học sách thánh hiền. Chí hướng thượng của sự đi học chẳng qua được làm quan. Chí hướng thượng của làm quan chẳng qua được lên chức. Đây nói hướng thượng, chẳng nên hướng hạ, vì hướng hạ không có con đường tiến thân. Lại như người đi xin cơm, nếu có chí hướng thượng thì thà chết đói bên đường, chớ chẳng chịu ăn trộm ăn cắp. Do có chí này nên tự nhủ, ta học hành vi của người tốt, thà chết đói dọc đường, chớ không xin cơm. Người đời thấy gã nghèo cùng này tâm niệm chánh đại, thân không làm bậy, ắt thuê làm công, dần dần tiến lên, chẳng bao lâu thành người giàu sang. Sao vậy? Vì tuy là kẻ nghèo đi xin cơm nuôi sống, nhưng có chí hướng hơn người, nên có sự quang vinh này. Nếu hướng hạ thì tệ hại không thể tưởng. Hàng tăng sĩ chúng ta, nếu hàng ngày chỉ biết ứng phó kinh sám, đến lúc làm Phật sự một chút cũng không biết bị người chủ trì cầm thước đập mạnh xuống bàn, liếc mắt một cái thì người ấy biết rằng cái chùa nhỏ này không ở lâu được, rồi liền lập chí quyết định dầu chết chẳng những không làm ứng phó kinh sám, mà cả Mão Tỳ Lư cũng chẳng còn muốn đội nữa. Thà ở tầm lâm mà chết, chớ chẳng ở chùa tư mà sống. Đây là chí hướng thượng vậy. Lại có người trụ tầm lâm suốt ngày để thời gian trôi qua, lâu ngày đạo niệm mỗi ngày một giảm, tập khí mỗi ngày một tăng. Kẻ tiểu căn khi nghiệp thức nổi lên thì tối trời đen đất, nên phạm quy cũ liền bị đuổi ra. Nghĩ lại sao mà ngu quá, hận mình không có chí hướng thượng. Người đại căn ở lâu ngày cảm thấy mình đối với đạo toàn trái, một mai mạnh mẽ lập chí xung thiên, nhờ một chén cơm của tòng lâm nuôi ta tu đạo. Như vậy dù chết cũng chẳng theo tập khí lưu chuyển, triệt để sửa lỗi, suốt ngày lấy đạo làm niệm. Bằng không cứ ỷ lại tòng lâm nuôi thân mình mà không có chút đạo niệm, thành kẻ hướng hạ, này quyết tử vì đạo, đó là lập chí hướng thượng. 83. Trừ biến nhát. Trừ biến nhát là điều thế gian, suốt thế gian đều phải có. Biến nhát là chất độc của thành công. Muôn việc ở đời nếu dính nhầm hai chữ biến nhát thì việc làm đó giả sử có thành công cũng nhất định là không tốt đẹp. Người ta thường nói là chưa đạt đến mức hoàn mỹ. Lại như lên núi lấy ngọc báo, phấn chấn tinh thần còn chẳng phải dễ đến. Giả sử có biến nhát, chẳng những của báo thuộc về tay người mà tánh mạng cũng bị vùi chôn dưới núi, đâu có cái khổ nào bằng. Phải biết hai chữ biến nhát là vật độc ác hơn hết của thế gian. Làm việc gì hễ có biến nhát kề cận thì chắc chắn việc ấy sẽ hỏng. Chúng ta học hành đạo Bồ Tát, ở trên việc lợi sanh chịu khổ, giống như trên thân bị dao nhỏ cắt thịt hàng ngày, mỗi việc đau đớn, mỗi ngày đau đớn còn chẳng chán sự khổ não, đầy đủ tinh thần chẳng màng đến thân, làm cho người vui, khiến cho người tin. Hơi có dáng lười mỏi, chẳng những việc độ người chẳng được, mà tâm độ sanh cũng khó phát khởi. Việc tham thiền cũng vậy, lúc mới bắt đầu, sức tinh chân thiết, sức thân hùng tráng, ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, trải qua 3 năm lại kết bạn cùng quỷ biến nhát, tự mình làm chướng ngại mình. Chẳng nói đạo chẳng phải là việc một ngày, thì cũng nói phải điều thân cho tốt rồi thủng thẳng hành đạo cũng được. Lại nghĩ rằng còn thời gian dài 30 năm lo gì chẳng xong, chẳng dè bị quỷ biến nhát làm mê, tự chẳng hay biết, trái lại còn cho cái tư tưởng thối đạo là phải. Đâu chẳng nghe sách Nho nói đạo chốc lát cũng không thể rời, rời được thì chẳng phải đạo. Thử hỏi người tham thiền nên biến nhát ư, nên tinh tấn ư? Cổ đức nói sáng siêng năng kiều biến nhát, chẳng những đạo chẳng thành mà người cũng bị cuốn theo dòng thế tục. 84. Cung kính. Cung là lễ phép với người, kính là trọng lời người dạy, ấy gọi là cung kính. Người đời không có cung kính thì không có lễ độ, lễ độ thiếu thì luân thường ắt rối loạn. Hai chữ cung kính là cái chìa khóa rất lớn trên thế giới. An nhân tâm, chẳng nên có khoảnh khắc lơi lỏng. Chúng ta phải gắng sức thực hành hai chữ cung kính, chẳng nên bỏ qua. Sao vậy? Người xưa nói, chúng sanh khắp mười phương đều là cha mẹ quá khứ của ta, cũng là chư Phật vị lai, ta lại là cha mẹ quá khứ của họ, là chư Phật vị lai của họ. Người biết được cái lý làm cha mẹ lẫn nhau, làm chư Phật lẫn nhau, thì thế giới này thành thế giới Phật, đâu có kiếp nạn chiến tranh, nước lửa sôi dần, lại đâu có tội lớn sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ để tạo. Nếu ai cũng nhận định mọi chúng sanh đều là cha mẹ của ta, đều là chư Phật vị lai, thì đời nào mà chẳng thiện, người nào mà chẳng tốt. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát, cần phải học gương của Đức Thích Ca lúc ở nhân địa làm Bồ Tát thường bất khinh. Thấy người đang bắn chim, Ngài liền lễ bái nói, tôi chẳng dám khinh ông sẽ thành Phật. Chữ Phật Ngài nói rất to tiếng. Người săn bắn thấy Ngài thường bất khinh, lại mình khẩu súng bắn chẳng trúng đích, giận thấu xương tủy, xua đuổi vị Bồ Tát này. Con chim nghe tiếng súng bay đi mất, như vậy cứu được hai mạng. Vì sao? Người săn bắn nghe được tiếng Phật thì huệ mạng được cứu, con chim nghe tiếng súng bay đi nơi khác thì thân mạng được cứu. Lại gặp có nhiều người đánh lộn, Bồ Tát liền nhảy đến ôm nói, xin các ông hãy đánh tôi. Những người đánh lộn nghe nói như thế bèn giải tán. Nếu có người đánh Ngài, Ngài dập đầu lại nói, tôi chẳng dám khinh ông sẽ thành Phật. Nếu có người dùng đá ném Ngài, Ngài cũng nói, tôi chẳng dám khinh các Ngài sẽ thành Phật. Người khắp thế gian học được hạnh của vị Bồ Tát này thì đạo cung kính thông đạt vậy. 85. Cúng dường. Cung phụng thức ăn nuôi dưỡng thân tâm cho nên gọi là cúng dường. Lúc Phật tại thế, Ngài giáng sanh dưới cây vô ưu, thành đạo dưới cội bồ đề, thị tịch ở giữa hai cây sa la, tiêu biểu một đời thành Phật chưa từng ở qua phòng tư của mình. Giảng đường tịnh xá đều do vua quan cúng dường. Mỗi ngày vào thành khất thực, hiển thị một đời thành Phật, tự mình chẳng có bếp núc. Thức ăn đều do cư sĩ Bà La Môn cúng dường. Tự chẳng cất nhà ở, chẳng trồng trọt để ăn, chẳng dệt vải để mặc, chỉ để cho người cúng dường cầu phước huệ. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát, phải cúng dường như thế nào? Người không có cơm áo, giảng cho họ biết về báo ứng của không có cơm áo ấy là chân cúng dường. Người chết yểu hoặc nhiều bệnh khổ, giảng cho họ biết về nhân duyên giết hại. Người nghèo nàn khốn khổ, giảng cho họ biết về nhân duyên tham lam bỏng sẻn. Người nhiều ái dục, giảng cho họ biết về quả báo thân thể xấu xí. Người nhiều tai nạn nước lửa, giảng cho họ biết về quả báo giận hờn. Người phỉ báng tam bảo, giảng cho họ biết về quả báo đọa địa ngục. Người chẳng tin xuất thế gian, giảng cho biết về nhân duyên tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người chẳng tin trụ tòng lâm, giảng cho họ biết về nhân duyên bỏ mất cơ hội. Người nhiều niềm tin trụ tòng lâm, giảng cho họ biết về nhân duyên Phật Pháp. Đã nói chân cúng dường, sao chẳng dạy người xả thân cúng dường hoặc lốc thịt cúng dường? Phải biết, trong các sự cúng dường, Pháp cúng dường là hơn hết. Thân cúng dường chỉ đem lại cái vui nhất thời, còn Pháp cúng dường khiến thành Phật đạo. Lại La Hán, thần thông rộng lớn vô cùng mà chẳng thể làm cho người liễu sanh tử, thoát luân hồi. Thế nên, thần thông chỉ có lợi mình mà chẳng thể lợi người. Bồ Tát thuyết Pháp đã có thể lợi người, lại có thể lợi mình. Mình người đều lợi, đây là chân cúng dường vậy. 86. Tán thán. Tán là ca tụng công, thán là ngợi khen đức, ấy gọi là tán thán. Công của tán thán lớn không gì so bằng. Sao vậy? Như Phật xuất hiện trên đời người nếu chẳng tin, làm sao chịu cho Phật độ? Vì thế, cần phải có người ca tụng công đức của Ngài, khiến cho người tin thì mới độ được. Dù Phật đã khổ hạnh trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp cho đến thành Phật, người đời cũng chẳng biết Phật là ai, làm sự nghiệp gì. Cho nên, cần phải nhờ chư thiên và loài người tán dương ca tụng, người đời mới biết tướng Phật tốt, tiếng Phật hay, do đó tin phục. Rồi sau Phật chuyển pháp luân, những người có duyên mới được độ thoát. Như hai người đi ra ngoài quá duyên, đến chỗ dân cư đông đúc, phải có một người khen đạo của người này, đức của người này. Sau đó mọi người mới quy y, kính tinh, cúng dường, lễ bái. Lại như Tòng Lâm hưng thạnh cũng phải nhờ người mà thành. Dĩ như có nhiều người khen lịch sử Tòng Lâm rất tốt, người trụ trì giỏi, dẫu cho có người muốn khuấy khóa, nhưng nghe được qua những điều hay đó, ắt sanh chút lòng tin, phải ngưng ý xấu thì Tòng Lâm ắt được bảo toàn. Đây đều do công tán thán. Lại như chỗ dở của người kia như thế nào không biết, mà có người khen rằng người đó tốt như thế này, tốt như thế nọ. Dù người ác nào nghe nói người kia chỉ một điều tốt, thì việc ác của họ ắt bỏ, tâm ác ắt đổi. Dù nói vậy, nhưng hai chữ tán thán không phải đụng ai cũng dùng. Người có công thì tán thán, người có lỗi thì im lặng, chẳng nên đều tán thán. Như người muốn phá giới làm ác, chẳng nên tán thán, chỉ nên cản ngăn. Chẳng nên chê bai, vì chê bai thì mình cũng có lỗi vậy. 87. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện. Ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện là thành tựu cái đức hạnh cao tột cho người. Duy có một mình Phật là người đại thiện, kế đến Bồ Tát rồi La Hán. Còn những người khác dù tận thiện mà chẳng thể tận mỹ. Như người có tâm ác, vội đem tâm ác ẩn giấu lâu ngày không cho nó động, hễ động đều là niệm thiện. Một người như vậy, người khắp mười phương cũng như vậy, thì đâu có người ác. Nếu một người có việc ác, mọi người thấy đều giấu cho, mọi người nghe đều ẩn cho, lâu ngày thì chỗ người ta thấy đều là việc thiện, chỗ người ta nghe đều là tiếng lành. Một người như vậy, mọi người cũng như vậy, thì đâu có việc ác. Việc ác của một người được người khác ẩn giấu, thì việc ác của mọi người đều được ẩn giấu lẫn nhau. Khắp thế gian chẳng thấy có một việc ác. Cái thiện của thế gian chẳng phải tự nó thiện, mà trước tiên phải từ tâm người chuyển tâm ác thành tâm thiện, hóa việc ác thành việc thiện. Do đó khắp thiên hạ đều được thiện vậy. Chúng ta là người học hạnh Bồ Tát, như có người lỡ tay giết người, bị người thân của nạn nhân đuổi bắt để báo thù. Kẻ giết người trốn ở chỗ Bồ Tát. Người báo thù hỏi: có kẻ giết người trốn ở đây không? Bồ Tát đáp: không. Rồi hỏi: bắt hắn để làm gì? Người báo thù đáp: vì nó giết người thân của ta, nên ta muốn giết nó để báo thù. Bồ Tát nói: tôi khuyên ông chớ nên giết người để báo thù. Nếu không, người thân của họ sẽ báo thù ông lại. Như vậy, hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Bồ Tát khuyên giải như vậy khiến hai người hối cải, hòa giải lẫn nhau. Đây là Đại Phật sự ẩn giấu điều ác, phô dương điều thiện. Người ở chốn Tòng Lâm thấy người có tập khí xấu, ẩn giấu đi mà chẳng nhớ. Dẫu cho có người hỏi cũng chẳng nói. Nếu người trách thì cũng cứ ẩn giấu điều ác của người kia, mà chỉ phô dương điều thiện. Như vậy, người trên phô dương điều thiện của kẻ dưới, kẻ dưới ẩn giấu điều ác của người trên, ẩn giấu lẫn nhau, phô dương lẫn nhau, chẳng những đạo thành Tòng Lâm hưng thạnh, mà đạo Bồ Tát cũng được thực hành mãi. Lại thường nói, muốn được Phật Pháp hưng thạnh thì tăng phải tán thán tăng. Đây là yếu tố khiến cho Tam Bảo trụ lâu ở đời. 88. Trừ phỉ báng. Phỉ báng là điều bất thiện hơn hết. Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ. Tỳ kheo Vô Văn phỉ báng Pháp đang sống mà bị đọa địa ngục. Vua Lưu Ly Hại Tăng chưa chết mà bị đọa xuống hầm lửa. Tỳ kheo Ni Bửu Liên Hương phỉ báng giới chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ. Chưa chết mà bị đọa nghĩa là việc ác vừa làm xong, hoặc lời nói ác vừa nói xong, thì ngay chỗ đang đứng, đất nứt ra, rơi xuống đáy sâu vô biên, toàn thân xuống thẳng địa ngục A Tỳ như quả cân rơi xuống biển, một mạch thẳng đến đáy. Luận về mức nặng nhẹ của sự phỉ báng, như thấy người thật có vi phạm cấm giới của Phật, hoặc làm việc trái nhân quả, thấy rồi lại thấy, nghe rồi lại nghe. Nhiều lần chỗ thấy nghe không chút lầm lẫn, im lặng chẳng nói thì không có lỗi. Nếu phỉ báng cũng chẳng phạm tội đọa, chỉ phạm tội phá hòa hợp tăng. Tội này nhẹ hơn tội đọa A Tỳ. Nếu người thật không vi phạm mà phỉ báng họ, thì người phỉ báng ấy nhất định bị đọa địa ngục. Tóm lại, nói lỗi của người nhất định phải mắt thấy tai nghe, mình mới chẳng bị lỗi. Nếu chỉ nghe qua việc thị phi của người, liền nói càng lỗi của người, tức là phạm cái tội phỉ báng, tự mang tội về mình. Đại khái, chỉ khen một câu bất luận như thế nào cũng có công. Hễ phỉ báng người thì rốt cuộc kẻ phỉ báng phải mang tội. Phật pháp hiện thời mọi người đều tán thán, còn có chỗ âm thầm lo lắng, huống là phỉ báng mù quáng, khiến cho mình trong tương lai không có đất an thân. Xin người ưa phỉ báng hãy mau tỉnh ngộ. 89. Dứt tranh cãi. Dứt tranh cãi là việc làm cần kiếp trước mắt. Hiện tại cách Phật sau 2500 năm chính là lúc mở đầu cho thời kỳ đấu tranh gay gắt, làm cho thế giới cùng thế giới tranh, người với người tranh, tranh lâu ắt loạn. Xét tận gốc của nó, chẳng ngoài tự tâm. Do vì tâm đạo đức càng kém, tâm nhân ngã càng to. Nếu có thể xem việc đời như mây trong hư không, lúc tụ thì có, lúc tán thì không, quán mình. Người như hoa mùa xuân, mới nở thì đẹp đẽ, tàn rụng thì như bụi nhơ. Hễ đối xử người như mây như hoa thì người nào chẳng nhường nhịn được, việc nào chẳng bỏ qua được. Đây là việc của bậc đại trượng phu vượt khỏi kiếp trược. Đến đây có được bậc thượng sĩ xuất sắc, khéo hòa giải đấu tranh, thấy người cãi cọ đánh nhau dịu dàng khuyên giải, hoặc người du oan ta quấy, ta phải tùy họ để xử trí. Người cả đời chẳng thích đấu tranh, nếu người khác muốn tranh thì cho hết phần mình để họ khỏi đấu tranh. Người nói ta tốt, chẳng thấy vui. Người nói ta xấu, chẳng thấy buồn. Người chê bai ta chẳng chê bai người. Người tìm ta đấu, ta chẳng tìm người đấu. Như vậy, danh tiếng lợi dưỡng đều nhường cho người, ta chẳng tranh giành. Danh tiếng lợi dưỡng của ta có, người muốn tranh với ta đều cho họ, hai bên nhường nhau, làm gì có tranh. Người nói ta phá giới, ta chẳng đỏ mặt, cũng chẳng giải thích, trái lại coi người ấy là bạn tốt, giúp tăng đạo niệm cho ta. Người muốn y bát đồ đạc của ta lượng sức xả cho. Người muốn tánh mạng ta xả cho họ. Nếu không thể xả thì cũng không động niệm. Buồn thay, do vì chấp nên ta mới chấp người. Giả sử người tranh, ta cũng tranh, ắt bị thế gian chuyển. Người tranh, ta không tranh thì chuyển được thế gian. Muốn đập vỡ sự tranh cãi, trước tiên phải vô ngã. Thử hỏi, ngã làm sao mà vô? Thật ra, chẳng phải diệt ngã rồi thành vô, mà chỉ cần xem mọi người như ruột thịt. Nguyện người hữu ta vô, người giàu ta nghèo thì tâm ta mới an. Ngã là cái nhà của đấu tranh, vô ngã là then chốt để dứt đấu tranh. Mọi người đều vô ngã thì đấu tranh làm sao có. Người làm được như thế, đến chết không thay đổi, thì đến giai đoạn cuối của thời mạt pháp, trở lại thế gian này, dùng Phật pháp giáo hóa khắp nơi, dầu thời thế như thế nào cũng chẳng bị chuyển. Thật là đứa con ngoan của Phật Thích Ca.